Chương 3. Tạp Pháp. 1. Ăn chung. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ, các tỳ kheo cùng bạch y ăn thức ăn đặt chung trong cùng một đồ đựng. Tay va chạm nhau, nên phải rửa tay nhiều lần. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên cùng bạch y ăn chung trong cùng một đồ đựng. Có tỳ kheo đến nơi nhà bà con nói, chúng ta chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải là bất tịnh, sao không cùng ăn chung với nhau? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép hệ niệm tại tiền, để cùng ăn với nhau, chỉ đừng nên khiến cho tay va chạm nhau. Có tỳ kheo cùng bạch y ăn chung thức ăn trong một đồ đựng nhỏ, nên tay va chạm nhau. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép tay bên tả cầm đồ đựng mà ăn. 2. Kính lễ và không kính lễ. Các tỳ kheo khi ăn kính lễ nhau, khi tăng ăn, khi ăn cháo, khi ăn trái cây, khi đi kinh hành, khi không mặc ba y, khi trời tối, khi không cùng nói chuyện, giận nhau, nơi chỗ vắng, kính lễ, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Những lúc ấy đều không nên kính lễ, vị nào phạm, phạm đột kiết la. Có 5 hạng người không nên kính lễ: người bị yết ma quở trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội và yết ma hạ ý. Lại có 5 hạng người không nên kính lễ: người bị cử, bất cộng ngữ, cử bổn ngôn trị, tỳ kheo ni, sa di. Lại có 5 hạng người không nên kính lễ: người quần tâm, tán loạn tâm, bệnh hoại tâm, bạch y và ngoại đạo. Lại có 5 hạng người không nên kính lễ: người biệt trú, nên hành mana đỏa, hành mana đỏa, bổn nhật, a phù ha na. Có 5 loại người nên kính lễ: Phật, Phật Bích Chi, Như Pháp Thượng Tọa, Hòa Thượng, A Xà Lê. 3. Giao. Khi ấy, các tỳ kheo để tóc dài, tâm không vui sống với đạo, có người hoàn tục làm ngoại đạo. Các bạch y chê trách nói, chúng ta là kẻ bạch y để tóc dài, Sa Môn Thích Tử cũng lại như vậy, có khác gì đâu, chỉ mặc áo hoại sắc cắt rọc mà thôi. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên để tóc dài, vi phạm phạm đột kiết la. Các tỳ kheo cạo tóc nơi chỗ làm thức ăn cho đến giảng đường, trong ôn thức, bạch Phật, Phật dạy, không nên làm như vậy. Nếu vị nào già bệnh không thể chịu lạnh thì cho phép cạo tóc trong ôn thất. Khi ấy, các tỳ kheo cạo tóc theo thứ tự, bạch Phật, Phật dạy, khỏi phải theo thứ tự. Nếu có việc gì gấp thì cho phép cạo trước, không việc gấp thì người nào gọi trước, cạo trước. Có các tỳ kheo cạo tóc khắp nơi trong sân rồi không quét dọn, bạch Phật, Phật dạy, nên cạo một chỗ, cạo rồi phải quét dọn, bỏ trong nước, bỏ trong lửa hay là chôn. Nếu không có thợ cạo thì tỳ kheo có thể cạo, cũng cho phép sắm dao cạo. 4. Tóc, tai, răng. Có các tỳ kheo lông mũi dài, bạch Phật, Phật cho phép sắm nhíp để nhổ. Các tỳ kheo dùng vàng bạc làm nhíp, Phật dạy, không nên làm như vậy, cho phép dùng đồng, thiết, răng, sừng, trúc, tre để làm, trừ cây sơn. Có các tỳ kheo trong lỗ tai có cứt ráy, Phật dạy, cho phép sắm cái ngoáy tai, ngoài ra cũng như trên. Có các tỳ kheo thức ăn vào trong kẽ răng làm cho miệng bị hôi, Phật dạy, cho phép sắm cây xỉa răng, ngoài ra cũng như trên. Khi ấy, vua Bình Sa suy nghĩ, ta nên dùng vật gì để cúng cho tăng? Thấy thứ gì cũng đã có người cúng, chỉ có tâm xỉa răng là chưa có người cúng. Bèn làm đầy một xe để cúng cho các tỳ kheo nhân một bữa cúng thức ăn. Các tỳ kheo không dám nhận, bạch Phật, Phật cho phép nhận. 5. Bát được phép dùng. Đức Phật ở tại nước Tô Ma, tự làm chén bát để làm mẫu. khiến người thợ đồ gốm nung. Người thợ đồ gốm làm số nhiều hợp lại nung một lần luôn. Khi mở cửa lò, thấy đều thành bát bằng vàng, hoảng sợ nói, đây là thần lực của Đại Sa Môn. Nếu nhà vua nghe, chắc sẽ nói mình nhiều vàng quý, nên đem chôn hết. Đức Phật làm cái khác, khiến nung đều thành bát bằng bạc, cũng hoảng sợ đem chôn. Đức Phật lại làm cái khác, bảo nung, mới thành cái bát màu xanh, đẹp như cây diêm phù, trao cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám nhận. Phật dạy, cho phép chứa dùng. Có tỳ kheo bát bị vỡ, không có bát đi du hành. Phật dạy, nên tìm xin cái bát khác, hay có thể tự làm được, thì cho phép làm. Có các tỳ kheo nung bát thành màu đỏ, Đức Phật bảo nên xông khói. Có các tỳ kheo chứa bát bằng vàng, bạc, bảy báu, răng, đồng, đá, cây, các cư sĩ chê trách nói. Các tỳ kheo này như vua, như đại thần, thường nói ít ham muốn, biết vừa đủ, mà nay lại chứa các loại bát tốt. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép chứa các loại bát như trên. Nếu chứa bát bằng vàng, bạc, vân vân, cho đến bát đá, đều phạm đột kiết la. Nếu chứa bát bằng gỗ, phạm thâu lan giá. Khi ấy, có người Bà La Môn tên là Ưu Kha La, có một người con gái, thường dùng cái bát bằng đồng trắng để ăn. Người con gái kia sau khi xuất gia cũng dùng cái bát trước kia để khất thực. Các cư sĩ chê trách nói, Sa Môn Thích Tử cũng dùng bát bằng đồng, cùng với ngoại đạo đâu có khác gì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không cho phép dùng bát bằng đồng của ngoại đạo, vi phạm phạm đột kiết la. Phật cho phép dùng ba loại bát thiết, bát sành, bát tô ma. 6. Các loại bát cấm. Khi ấy, tại tỳ xá ly, các ly xa đặng chiếc bát bằng chiên đàn, cùng nhau nghị bàn, bát này nên cúng cho ai? Có người nói nên cúng cho Đức Thế Tôn, có người nói nên cúng cho Tác Giá Ni Kiền Tử. Số đông muốn cúng cho Thế Tôn, do ít phải theo nhiều, bèn đựng đầy bát bằng thạch mật trắng. Thành viên rất xinh xắn, dâng cúng lên Đức Thế Tôn. Bạch, chúng con cùng nhau nhận được chiếc bát này, xin được dâng cúng lên Đức Thế Tôn. Cúi xin Ngài Ai Mẫn nạp thọ. Đức Phật hoan hỷ nhận đường viên, còn chiếc bát trả lại và nói, bát này của ngoại đạo, Phật không chứa dùng. Họ cùng nhau nghĩ bàn, chúng ta dâng chiếc bát lên Đức Thế Tôn, Ngài không nhận, nay chúng ta có thể dùng để cúng cho chúng tăng. Bàn xong, họ liền đem chiếc bát đến tăng phường, cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám nhận, bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận, rồi chẻ làm hương sông. 7. Thị hiện giáo hóa. Sau đó, các ly xa lại nhận được chiếc bát bằng ngưu đầu chiên đàn, treo lên đầu cây nêu cao, sướng rằng, ai có thần lực lấy được thì cho. Khi ấy, Tân Đầu Lô nói với Mục Kiền Liên rằng, Đức Thế Tôn nói, thầy thần thông đệ nhất, sao không lấy chiếc bát này? Mục Kiền Liên nói, thầy cũng có thần túc, có thể đến lấy. Tân Đầu Lô liền lấy đem cúng cho tăng. Các tỳ kheo không biết nên như thế nào, bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận, rồi chẻ ra làm hương sông. Khi ấy, bốn vị Đại Thanh Văn, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Na Luật, Tân Đầu Lô cùng nghị bàn. Hiện nay nơi thành Vương Xá, có một số người không tin ưa Phật, Pháp, Tăng, chúng ta nên cùng nhau khiến cho họ tin ưa. Nghị bàn xong, quan sát khắp gần xa, chỉ thấy có trưởng giả Bạc Đề và người chị của ông ta không tin ưa Phật, Pháp, Tăng. Ba vị Thanh Văn nói, không lẽ giáo hóa Bạc Đề thôi ư? Tân Đầu Lô nói, có thể giáo hóa người chị của Bạc Đề nữa. Nhà ông trưởng giả ý làm 7 lớp cửa, có 3 bộ kỹ. Khi muốn ăn, 7 cửa đều đóng. Một thức ăn đặt trên một bộ kỹ. Khi ông trưởng giả ăn, Ana Luật đứng ngay trước mặt xin. Ông trưởng giả hỏi, ông từ đâu vào? Ana Luật đáp, tôi vào từ cửa. Ông trưởng giả hỏi người giữ cửa, tại sao ngươi cho người ăn xin vào? Người giữ cửa nói, cửa đóng như thường lệ, không thấy người nào vào. Ông trưởng giả bèn lấy một miếng bánh mè để vào trong bát và nói, đi đi, ông có vật này để làm thức ăn đấy. Ana Luật nhận được rồi liền đi. Vào lúc bữa ăn sau, Ca Diếp lại đứng trước xin. Cách hỏi và trả lời cũng như trước. Trưởng giả lại hỏi người giữ cửa, tại sao ngươi lại cố ý cho người ăn xin đột nhập vào cửa nhà ta? Người giữ cửa nói, cửa đóng như thường lệ, không thấy ai vào. Trưởng giả lại lấy một miếng cá nhỏ, bỏ vào trong bát và nói, đi đi, ông có vật này để làm thức ăn đây. Sau khi Ca Diếp đi, vợ trưởng giả hỏi, ý ông thế nào? Nghĩa là tỳ kheo này không thể có được thức ăn nên đến đây xin phải không? Trưởng giả nói, chính như vậy. Người vợ nói, ông có biết vị tỳ kheo đến trước là ai không? Trưởng giả nói, không biết. Người vợ nói, ông ấy tên là Ana Luật, con dòng họ Thích, bỏ cung điện 3 mùa, bỏ cái vui ngũ dục, xuất gia học đạo. Người vợ lại hỏi, ông có biết tỳ kheo đến sau hay không? Người chồng nói, không biết. Bà vợ nói, vị ấy là con của dòng họ lớn, Tất Ba La Diên Ma Nạp, bỏ 990 thửa ruộng, nhà, trâu, bò, xuất gia học đạo, rủ lòng thương đối với ông, cho nên đến xin thức ăn đấy. Ông trưởng giả nghe vợ nói, trong tâm lúc nào cũng kính phục. Ngay khi ấy, một kiền liên bay lên hư không vì ông trưởng giả nói pháp, chỉ dạy sự lợi ích khiến ông ta vui mừng, vân vân, cho đến câu. Liền từ nơi chỗ ngồi, xa trần lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả rồi, thọ tam quy ngũ giới. Từ đó về sau, ông trưởng giả thường cúng dường cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và các ngoại đạo. Bấy giờ, ba vị thanh văn nói với Tân Đầu Lô rằng, chúng tôi đã giáo hóa Bạc Đề tin ưa Phật pháp rồi, nay đến phiên thầy giáo hóa bà chị gái của ông ta. Thế là Tân Đầu Lô vào buổi sáng mặc y bưng bát vào thành khất thực, theo thứ tự đến nhà bà ta. Lúc ấy, chị trưởng giả đang làm bánh, bỗng nhiên thấy Tân Đầu Lô bèn cúi đầu nhắm mắt. Tân Đầu Lô cũng nhất tâm nhìn vào bình bát. Bà ta bèn nói, quyết định không cho ông, nhất tâm nhìn vào bình bát làm gì cho uổng công. Tân Đầu Lô bèn trong thân tuôn ra khói. Bà ta lại nói, cả thân có tuôn ra khói, quyết cũng không cho ông. Tân Đầu Lô cả thân tuôn ra lửa. Bà ta lại nói, cả thân tuôn ra lửa, cũng quyết định không cho ông. Tân Đầu Lô liền bay lên hư không. Bà ta cũng lại nói, bay trên hư không, quyết định cũng không cho ông. Tân Đầu Lô bèn lộn nhào lên không trung. Bà ta cũng lại nói, có nhào lộn lên không trung, quyết định không cho ông. Tân Đầu Lô khởi ý niệm, Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta cưỡng bức để xin cho được, bèn ra đi. Cách thành Vương Xá không xa, có một tảng đá lớn. Tân Đầu Lô ngồi trên đó rồi kẹp tảng đá bay vào trong thành Vương Xá. Người trong thành thấy đều hết hồn hết vía, sợ tảng đá rớt xuống. Mọi người vội vã chạy trốn. Bay đến nhà chị ông trưởng giả, Tân Đầu Lô đứng đó không đi. Bà ta thấy hoảng vía kinh hồn, lông tóc dựng ngược, vòng tay thưa, xin ngài tha mạng cho con, đem tảng đá để lại chỗ cũ, con sẽ cúng cho ngài. Tân Đầu Lô bèn đem tảng đá để lại chỗ cũ, rồi trở lại đứng trước nhà. Chị trưởng giả nghĩ, ta không thể cho cái bánh lớn, nên làm cái bánh nhỏ để cho. Bà ta vò tròn cái bánh còn chút xíu, bánh nhỏ liền biến thành cái bánh rất lớn. 3 lần như vậy, nó cũng biến thành cái bánh lớn. Bà ta lúng túng nghĩ, ta muốn làm cái bánh nhỏ, nó lại thành cái bánh lớn. Này ta cứ lấy đại một cái để cho. Bà ta liền lấy một cái để cho, thì liên tiếp các bánh dính theo, đến nỗi cái thẩu đựng bánh cũng liền dính vào bánh. Bà ta lấy tay cầm cái thẩu, tay của bà cũng bị dính vào thẩu. Với vẻ khó chịu, bà nói với tân đầu lô rằng, ông cần bánh, tôi cho hết bánh. Kể cả cái thẩu đựng tôi cũng không tiếc. Tại sao ông cần tôi làm gì mà khiến tay tôi dính chặt vào cái thẩu? Tân đầu lô nói, tôi không cần bánh và cái thẩu, cũng không cần bà. Chúng tôi 4 người đã cùng bàn định giáo hóa bà và giáo hóa em của bà. 3 vị kia đã giáo hóa em của bà, nay tôi giáo hóa bà, nên mới làm như vậy. Chị trưởng giả hỏi, vậy bây giờ ông muốn tôi làm việc gì? Tân đầu lô bảo, tôi muốn chị em bà có thể chở số bánh này đi theo tôi đến cúng dường Phật và Tăng. Bà ta liền chở bánh đi theo tân đầu lô. Tân đầu lô liền biến hóa con đường đi ngang qua cửa ngõ người khác, khiến cho mọi người đều thấy. Khi đến chỗ Đức Phật, tự tay bà cúng dường Đức Phật và 1250 tỳ kheo. Mọi người thọ dùng no nê mà vẫn không hết bánh. Bánh dư ra mang đến bạch Phật. Còn có một ít bánh cúng dường Phật và 1250 tỳ kheo đều no đủ mà vẫn không hết. Nay nên đem để nơi nào? Đức Phật bảo, có thể để nơi chỗ đất không có cỏ sống hay chỗ nước không có trùng. Người nữ kia bèn đem đổ vào chỗ nước không có trùng. Nước sôi thành tiếng như sắc nóng bỏ vào trong chỗ ít nước. Bà hoảng sợ, lông trong người bà dựng ngược lên. Quay trở lại chỗ Phật, bà ta đầu mặt kính lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì bà ta nói các pháp màu, vân vân, cho đến câu đặng con mắt pháp trong sạch, thọ tam quy ngũ giới, cúng dường cho tứ chúng, cầu đạo như người em không khác. Các tỳ kheo trưởng lão đem vấn đề này bạch Phật. Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tân đầu lô, thật sự ông có như vậy không? Tân đầu lô thưa, bạch Thế Tôn, thật sự con có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép hiện thần túc, nếu hiện thì phạm đột kiết la. 8. Tịnh quả. Khi ấy, vua Bình Sa có khu vườn quả Im La, 3 mùa đều sum xuê tươi tốt, thường lấy hoa quả cúng dường các tỳ kheo theo nhu cầu. Các tỳ kheo ăn trái cây đó vào bữa ăn trước và bữa ăn sau, không lúc nào không ăn, hoặc đựng đầy cả bát mang đi, hoặc ăn phân nửa rồi quăng xuống đất. Thời gian sau, Lân Quốc sai sứ đến tâu lên vua Bình Sa. Tôi nghe nhà vua có vườn quả Im La, 3 mùa đều sum xuê tươi tốt, mong sao được thấy trái Im La. Nhà vua ra lệnh hái, khi ấy quả đã hết sạch vì các tỳ kheo đã hái ăn. Việc này được tâu lên nhà vua, các quan cận thần của vua đều chê trách, nói Sa Môn Thích Tử đủ rồi vẫn không biết nhàm chán. Tuy nhà vua không tiếc mà người thọ dụng cần phải tế nhị lượng tính, tại sao cùng nhau ăn hết cả một vườn trái cây? Các tỳ kheo trưởng lão nghe bạch Phật, nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo, sự thật các ông có như vậy không? Kính bạch Thế Tôn, thật sự có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép ăn trái chưa tác tịnh, nếu ăn phạm đột kiết la. Có một cư sĩ mời tăng ăn trái cây, tỳ kheo sai người tác tịnh từng trái một, nên quá giữa ngày không ăn được. Cư sĩ cơ hiềm nói, Các sa môn này giống như trẻ nít, sai người tác tịnh từng trái một nên không kịp giờ ngọ. Nay ta giải quyết thế nào số trái cây này đây? Sự việc được bạch Phật, Phật dạy. Có 5 loại mầm. Mầm từ rễ, mầm từ cây, mầm từ nhánh, mầm từ quả và mầm từ hạt. Nếu ăn trái cây nên làm 5 loại tịnh. Pháp của sa môn: tịnh bằng lửa, tịnh bằng dao, tịnh bởi chim, tức chim đã ăn, tịnh vết thương, tức trên trái cây có vết thương, và tịnh vì hạt mầm đã hư. Nếu ăn gốc cũng nên làm 5 loại tịnh. Pháp của sa môn: tịnh bằng bóc vỏ, tịnh bằng cắt, tịnh bằng bóp cho bể, tịnh bằng rửa, tịnh bằng hơ lửa. Nếu ăn cành cũng làm 3 loại tịnh. Pháp của sa môn: tịnh bằng dao, tịnh bằng rửa, tịnh bằng hơ lửa. Nếu ăn nhánh cũng làm 3 loại tịnh. Pháp của sa môn: tịnh bằng dao, tịnh bằng lửa, tịnh bằng rửa. Khi tác tịnh nên tác tịnh chung, chung một đống, trong một đồ đựng. Nếu tác tịnh một cái, tức là tịnh hết. Có một tỳ kheo nấu nước trong nhà tắm, củi cháy, rắn từ trong bọng cây chạy ra, cắn nơi chân, chết liền. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: tỳ kheo kia không biết 8 loại rắn, không hướng lòng từ đến gọi rắn, lại không đọc chú, nên bị rắn làm hại. 8 loại rắn ấy là: rắn đề lâu lại tra, rắn đát xa, rắn y la mang, rắn xá bà tử, rắn kamala a thấp bà la ha, rắn tỳ lâu la a xoa, rắn cù đàm, rắn nan đà bạc nan đà. Chú rắn: ta thương các vua rắn trên trời và thế gian, do từ tâm ta đây diệt được các độc dữ. Ta dùng sức trí tuệ dùng để giết độc này, độc có mùi không mùi, bị diệt vào lòng đất. Đức Phật dạy: nếu tỳ kheo kia dùng chú này để tự vệ, không bị rắn độc giết chết. Lại có tỳ kheo bị nọc rắn cắn. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: thầy dùng chú này chú nguyện, khiến vị kia được an ổn. Tỳ kheo này vâng lời dạy, đến chú nguyện, vị kia liền được lành bệnh. Lại có các tỳ kheo ở chỗ nào cũng bị rắn cắn. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép làm chú thuật, tùy nghi trị liệu. 9. Phòng tắm. Bấy giờ, các tỳ kheo ăn nhiều thức ăn mỹ vị, do đó tăng thêm các bệnh. Sáng sớm, Kỳ Vực đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, nay các tỳ kheo ăn nhiều thức ăn mỹ vị, do đó tăng thêm các bệnh. Xin Thế Tôn cho phép vào trong nhà tắm để tắm, tẩy trừ các bệnh này. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, đem lời của Kỳ Vực bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép các tỳ kheo làm nhà tắm để trừ bệnh, nên tắm trong đó. Lại có các tỳ kheo lõa hình tắm, xoa chà cho nhau, lại lõa hình đi ra ngoài nhà tắm. Các bạch y chê trách nói: các sa môn này đều như ni kiền, không có đạo phong. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép mặc y tắm, không cho phép lõa hình tắm. Lõa hình xoa chà cho nhau, vi phạm, đều phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo khi tắm đi ra ngoài, cọ lưng nơi vách hay nơi gốc cây, rồi trở vô dội nước, thân hình bị say xác, thương tích. Đức Phật dạy: không nên làm như vậy, cho phép làm da bồ đào, tức cây nho, da ma lâu, tháo đậu, vân vân, làm vật tẩy bẩn. Người Trung Quốc thời cổ nghiền đậu thành bột, trộn với thuốc, làm bột tắm. Các tỳ kheo tùy theo sự quen biết mà cho tháo đậu. Đức Phật dạy: nên cho bình đẳng. 10. Câu nhiếp. Đức Phật ở thành Xá Vệ, bấy giờ Bạc Nan Đà mặc câu nhiếp lật ngược nơi chỗ tối, làm thành 4 chân để đi, khủng bố các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: không nên làm như vậy, nếu mặt lật ngược câu nhiếp làm bốn chân để đi, đều phạm đột kiết la. Các tỳ kheo ở trong phòng bị nóng, muốn mặt lật ngược câu nhiếp, Phật dạy, trong phòng thì cho phép. 11. Gối đầu. Có các tỳ kheo khi ngủ không có gối, Đức Phật cho phép làm cái gối. Có các tỳ kheo sợ rận, Đức Phật cho phép bắt bỏ nó đi. Các tỳ kheo bắt bỏ nó trong phòng, nó bò trở lại vào trong y. Phật dạy, cho phép bắt bỏ nó ngoài phòng. Khi mưa, các tỳ kheo bắt bỏ nó trong nước. Đức Phật dạy, nên bắt bỏ nó trong cái vật xấu với lòng từ. Có các tỳ kheo bị cái nạn bỏ chét. Đức Phật dạy, trải vật xuống đất rồi quét đi. Nếu nó ở trong chiếu lát, thì phơi cho nó đi. Có các tỳ kheo bị cái nạn con mọt. Đức Phật dạy, cho phép trừ nó bằng cách bỏ nó chỗ bùng kín đáo. 12. Nhóm lửa. Có các tỳ kheo già bệnh bị lạnh, muốn nhóm lửa trong phòng, Phật dạy, khi lạnh cho phép nhóm. Các tỳ kheo nhóm lửa làm cháy hư đồ trải dưới đất và xông khói lên nhà, Phật dạy, cho phép làm cái lò ở bên ngoài nhà để nhóm lửa. Các tỳ kheo không biết lấy vật gì để làm, Phật dạy, cho phép dùng đồng, thiết, bùn, đá để làm, cho phép tăng, tứ phương tăng dùng riêng, lại cho phép làm lò nơi mặt đất. 13. Bát uống nước. Các tỳ kheo dùng cái bình bát để uống nước sau giờ ngọ. Phật dạy, sau giờ ngọ không nên dùng bình bát để uống, cho phép dùng đồng, thiết, sành làm vật dụng riêng để uống. 14. Linh tinh. Có một tỳ kheo ở nước Đức Xoa Thi La, an cư mùa hạ xong, đến tinh xá Kỳ Hoàng ở nước Xá Vệ, chỗ Đức Phật ở, đầu mặt kính lễ sát chân, bạch Phật. Quốc độ này ăn cháo lỏng, quốc độ kia uống nước cháo sữa. Xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo vào buổi sáng được uống nước cháo sữa. Đức Phật dạy, cho phép uống. Các tỳ kheo khi uống nước cần muối, Phật cho phép chứa muối, cho phép tăng, tứ phương tăng, chứa dùng riêng, cho phép làm đồ rang muối. Các tỳ kheo bèn làm hình chúng sanh hoặc bàn tay người cầm đồ rang muối. Phật dạy, không cho phép làm các hình đó. Bấy giờ, các bạch y dùng mâm đựng thức ăn cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám nhận, bèn chê trách nói, Sa môn Thích Tử không cam nhận vật cúng dường. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận. Có các tỳ kheo đựng cháo trong bát, nóng bưng không được, Phật dạy, cho phép làm cái đồ đựng cháo riêng. Các tỳ kheo bưng thức ăn đưa lên nặng, Đức Phật dạy, cho phép để trên cái ghế nhỏ. Các tỳ kheo bèn làm ghế hình chân, Phật dạy, không cho phép làm. Các tỳ kheo đến nhà bạch y, họ làm ghế hình chân để thức ăn. Các tỳ kheo không dám ăn, bạch Phật. Nơi nhà bạch y cho phép thọ, chỉ không cho phép tự chứa mà thôi. Các tỳ kheo cần kiền tứ, Phật cho phép cất dùng và dùng đồng, thiết, sành, đá để làm. Kiền tứ là bát cạn nhỏ. Bản Tống Nguyên Minh gọi là kiền từ. Bản Thánh gọi là kiền vọng. Có các bạch y đem cháo cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không biết để chỗ nào chia. Đức Phật cho phép làm cái bồn có quai để đựng. Khi chia cháo nên hỏi, có cháo riêng cho người bệnh hay không? Nếu không thì nên cho người bệnh trước. Bấy giờ, tỳ xá Khư Mẫu muốn chúng tăng nấu cháo ở trong trú xá, Đức Phật cho phép. Các tỳ kheo không biết để gạo ở chỗ nào, Phật dạy nên để trên chiếc chiếu rách, trong gạo có thóc, không biết làm thế nào, Đức Phật cho phép sắm cái nồi, cái chày, khiến tịnh nhân giả. Không biết dùng cái gì để sàng thóc, bạch Phật, Phật dạy, cho phép sắm cái nia, cái sàng để sàng. Các tỳ kheo cần cái chỏ, Phật cho phép chứa dùng, nên dùng đồng, thiết, sành, đá để làm. Các tỳ kheo cần cái thìa, Phật cũng cho phép dùng, trừ loại cây sơn, các loại cây khác đều cho phép dùng. Có các tỳ kheo bệnh cần cháo ngon, Phật dạy cho phép tịnh nhân nấu, nếu không có tịnh nhân, cho phép tỳ kheo rửa sạch dụng cụ nấu, rồi đổ nước vào, còn để tịnh nhân vo đậu, gạo bỏ vào trong, sau đó tỳ kheo nhóm lửa nấu. Cháo chín, nhờ tịnh nhân lấy, rồi đem cho người bệnh. Các tỳ kheo nhận được nhiều gạo, không có chỗ để, Đức Phật cho phép dùng bùn nhuyễn trét một cái phòng cho sạch đất để chứa gạo. Gạo hết, các tỳ kheo đến phòng chứa nghe mùi hôi của gạo. Phật dạy, cho phép dùng loại bùn có chất thơm trét trên đất.